Tạo hóa tiên đế, chương 514, thần ma cổ chiến trường, góc truyện audio.com, nhóm, Liliana, nguồn, gạch nối. Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương cười khan một tiếng nói. Tự nhiên không có ý kiến, Trọng Lê đạo hữu mời. Trọng Lê cười nhạt một tiếng, cũng không khách khí, mang theo đám người Ngũ Đức chân nhân muốn đi vào quang môn. Phanh, bỗng nhiên, một đạo thần hồng ầm ầm nổ tung, hư không chung quanh run rẩy kịch liệt nổi lên rung động nhàn nhạt, thân ảnh Trọng Lê lập tức bị đạo quang môn kia chấn ra. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người ánh mắt chấn động, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Trọng Lê lập tức đen lại, thoạt nhìn có chút chật vật, tuy những hư không chấn động kia không gây thương tổn hắn, nhưng mà hắn cũng không vào được bí cảnh kia. Không gian bí cảnh này vậy mà chỉ có người dưới vương thiên cảnh mới có thể đi vào, vương giả bị không gian bí cảnh bài xích căn bản vào không được. Nghe được Trọng Lê nói, Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương giật mình, nếu nói như vậy bí cảnh này càng không như bình thường rồi. Trọng Lê đạo hữu, ngươi có biết là nguyên nhân gì không? Bạch Đà Vương liền vội vàng hỏi. Trọng Lê hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Không gian bí cảnh bài xích vương giả tiến vào chỉ có hai nguyên nhân, một là không gian bí cảnh ở đây rất yếu, căn bản chịu không được lực lượng của vương giả, nhưng mà loại khả năng này nhỏ nhất, dù sao có thượng cổ phong ấn cường đại như thế, nói rõ, không gian bí cảnh khẳng định không giống bình thường. Vậy cũng chỉ có nguyên nhân thứ hai rồi, cả phiến không gian đều bị thượng cổ đại năng Tiết Hạ Phong cấm, có khả năng là vì để cho tu chân giả dưới vương thiên cảnh thí luyện sử dụng, cũng có khả năng là sợ lực lượng vương thiên cảnh kinh động đến một thứ gì đó bên trong. Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương nhìn nhau, đều chậm rãi nhẹ gật đầu, Bạch Đà Vương lên tiếng nói. Trọng Lê đạo hữu nói không sai, đã như vậy, vậy nói rõ, không gian bí cảnh này khẳng định rất không tầm thường, không thể mạo muội tiến vào, không bằng tam đại thế lực chúng ta, riêng phần mình phái ra một người tiến vào điều tra tình hình bên trong thoáng một phát như thế nào. Lúc này đây Trọng Lê ngược lại không có phản đối, hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cuối cùng Ngũ Hành Thánh Tông phái một trưởng lão thông thiên cảnh, Hắc Long Phủ phái ra Minh Xà, Bạch Đà Phủ thì là một thanh niên mặc áo trắng, cũng đạt tới thông thiên cảnh, thông qua quang môn, tiến nhập trong bí cảnh. Đợi cho ba người tiến vào, ống tay áo của Trọng Lê vung lên, ở trong hư không xuất hiện một màn sáng sáng chói, phía trên lộ ra tình hình trong bí cảnh. Đó là một mảnh mênh mông hoang vu, đại địa màu đỏ sậm, gò núi thấp bé phập phồng không ngớt, trong tầm mắt toàn bộ đều là xương khô cùng binh khí vỡ vụn, cường giả các chủng tộc đều có tràn đầy một cỗ hung sát chi khí, trên bầu trời một vòng huyết nguyệt treo cao, bỏ ra ánh sáng chói lọi, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt Trọng Lê chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, trong miệng trùng trùng điệp điệp hộc ra mấy chữ. Thần ma cổ chiến trường. Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương vốn đang có chút kinh nghi bất định, nhưng mà nghe được Trọng Lê nói năm chữ này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong thanh âm mang theo thần sắc kích động nói. Thần ma cổ chiến trường, nơi này chính là cổ chiến trường của trận đại chiến vạn năm trước kia. Hai người bọn họ đều là góc truyện audio.com, vương thiên cảnh, hơn nữa đều là người yêu tộc tuổi thọ kéo dài, đã có mấy ngàn tuổi, đối với trận đại chiến vạn năm trước kia từ trong các loại điển tịch có thể chứng kiến. Cái kia quả thực là một hồi đại kiếp lan tràn toàn bộ chân cương giới. Vạn năm trước chân cương giới còn chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc tồn tại, nhưng mà bỗng nhiên có một ngày phủ xuống vô số cường giả, đủ loại chủng tộc kỳ dị đều có trong đó, kể cả các loại chủng tộc lúc sau bị người biết rõ như hoàng kim tộc, bát tí ma tộc, huyết ma tộc, ám ma tộc. Lúc ấy bách tộc giá lâm, làm loạn toàn bộ chân cương giới, nhấc lên một hồi đại chiến thảm thiết, lúc ấy nhân tộc cùng yêu tộc liên hiệp cùng những cường giả kia xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến ấy hư không nghiền nát, nhật nguyệt vô quang, nghe nói tinh thần cũng bị đánh rớt mấy viên, cực kỳ thảm thiết, cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ trấn áp cường giả bách tộc đuổi xuống dưới đất, chân cương giới mới lấy được vạn năm bình tĩnh. Mà nghe nói chiến trường lúc ấy, bị chí cường giả hai tộc liên thủ phong ấn ở trong một không gian, vĩnh viễn lưu đày ở trong hư không loạn lưu, vì chính là để cho anh linh cường giả hai tộc được yên nghỉ. Chỉ là vạn năm qua đi, rất nhiều người đã quên lãng tin đồn này, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật sự hiện ra. Thần ma của chiến trường, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trọng Lê nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động nói. Ta đoán có tám thành khả năng, các ngươi xem thi cốt cùng binh khí trong này, nhân tộc yêu tộc cùng cường giả ma tộc đều có, còn có những binh khí kia tuy đã mất uy năng, nhưng mà sát khí thảm thiết cũng chỉ có trận chiến năm đó mới có thể hình thành. Hơn nữa nếu là thần ma của chiến trường, cũng có thể giải thích thông, vì sao không cho vương giả tiến nhập, bởi vì vương giả lực phá hoại quá lớn, nếu như liều lĩnh đi vào càn quét, rất có thể sẽ kinh động anh linh trong đó, ta nghĩ đây cũng là ước nguyện ban đầu của những cường giả phong cấm không gian này a. Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương cũng nhẹ gật đầu, nhưng mà vẻ kích động trong ánh mắt lại càng thêm mãnh liệt. Trần cường giới vạn năm trước cường giả các tộc tầng tầng lớp lớp viễn siêu hiện tại, nhưng mà trận chiến ấy lại để cho nhân tộc cùng yêu tộc chết trận thảm liệt, vô số truyền thừa, bảo tàng cũng đều chôn sâu ở trong thần ma cổ chiến trường. Thần ma cổ chiến trường này tuyệt đối là một đại bảo tàng, bên trong khả năng ẩn chứa đại cơ duyên không cách nào tưởng tượng. Coi như là Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương, cũng nhịn không được kích động. Ngoài ra, mọi người trong bí cảnh cũng lập tức sôi trào lên, thời điểm bọn hắn biết rõ nơi này là thần ma cổ chiến trường, cả đám đều muốn điên cuồng. Nếu không phải tam đại vương giả canh giữ ở trước thông đạo thì tất cả mọi người đã xông vào rồi. Chí cường giả vạn năm trước ở trong thần ma cổ chiến trường, chỉ sợ có rất nhiều truyền thừa, pháp bảo cường đại kia đều là đại cơ duyên khó có thể tưởng tượng, nếu có thể đạt được một trong số đó, không nói về sau chứng được đại đạo vũ hóa phi tiên, tối thiểu nhất cũng có thể trở thành một chí cường giả. Đây là hấp dẫn mà tất cả tu chân giả đều không thể cự tuyệt. Giờ phút này trong lòng Trọng Lê có chút hối hận, hắn thật không ngờ trong này. Cốc truyện audio.com, dĩ nhiên là thần ma của chiến trường, bằng không sẽ không chiếu rọi tình hình bên trong ra, để cho tất cả mọi người thấy được. Tin tức thần ma của chiến trường chỉ sợ là không giấu giếm được, vậy ở trước khi tất cả mọi người đến, làm sao thu hoạch đến lợi ích lớn nhất mới là sự tình trước mắt cần cân nhắc. Trọng Lê nghĩ nghĩ, trực tiếp truyền âm cho Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương nói. Hai vị đạo hữu, thần ma cổ chiến trường này chỉ sợ là không thể giấu giếm, nhưng mà ở trước khi vương giả khác đến, ba phương thế lực chúng ta nhất định phải đạt được đầy đủ chỗ tốt, không bằng như vậy, chúng ta thủ ở nơi này, ngoại trừ tam phương chúng ta, những người khác không cho phép tiến vào, thẳng đến những vương giả khác đến, chúng ta thủ không được thông đạo mới thôi, như thế nào? Như vậy có vài ngày giảm sóc, đầy đủ môn nhân đệ tử của chúng ta đạt được chỗ tốt lớn nhất rồi. Cách chương.